tôi vào nhé. Vừa nói, bà chị gái ông vừa mở cửa bước vào. Chị ông bê một cái mâm có một bát cơm và mấy bát thức ăn đầy miếng vải trắng. Chị đặt cái mâm vào một góc phòng rồi nhìn ông. Chị sống chung với ông trong ngôi nhà này cho đến 40 năm trước, khi chị xây nhà bên cạnh con đường mới. Và kể từ đó, chị luôn thức dậy từ sáng sớm, hút một điếu thuốc, chải đầu và kẹp tóc, rồi đứng dậy đi sang bên nhà ông. Chị sẽ đi một vòng quanh nhà ông trong ánh bình minh, rồi mới trở về nhà. Vợ ông luôn nhận ra tiếng bước chân của chị, lặng lẽ dạo quanh ngôi nhà từ sân trước sang sân bên, ra sân sau. Với vợ ông, tiếng bước chân của chị gái ông chính là tiếng đồng hồ báo thức. Vợ ông sẽ trở mình và càu nhàu. Lại đến rồi đấy. Rồi lờm cờm ngồi dậy. Chị ông chỉ đi một vòng xung quanh nhà ông rồi trở về. Có lẽ chị ấy kiểm tra để cho yên tâm rằng nó vẫn còn nguyên vẹn qua một đêm. Ngày xưa, chị gái ông đã mất hai người anh cùng một lúc, rồi mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong hai ngày. Và trong cuộc chiến tranh, suýt nữa chị mất nốt cả ông. Chồng chị không phải người làng này. Sau khi cưới, anh rể ông đến đây sinh sống chứ chị ông không sang ở bên làng của nhà chồng. Nhưng rồi anh ấy chết trong một vụ cháy nhà. Nỗi đau mất chồng đã đâm rễ sâu trong lòng chị gái ông và trở thành một cây đại thụ. Một cây đại thụ không tài nào đốn được. Sao cậu ngủ mà không buồn đắp chăn thế? Đôi mắt vốn đầy vẻ dữ tợn và khắc nghiệt, từ khi là một bà ngoá phụ trẻ, không có con của chị, giờ đây chùng xuống. Mái tóc bạc như cước, được chải và kẹp gọn gàng. Dù chị ông nhiều hơn ông 8 tuổi, nhưng dáng dấp chị trông vẫn ngay ngắn hơn ông. Chị đến ngồi bên cạnh ông, lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Chẳng phải chị cai thuốc rồi à? Chị ông không trả lời, mà lôi ra chiếc bật lửa có khắc tên một nhà hàng nào đó trong thị trấn rồi châm thuốc. Con chó nhà cậu đang xích ở nhà tôi. Cậu cứ dắt nó lên đây nếu muốn. Chị cứ để nó ở đấy. Em nghĩ em phải lên lại Seoul. Cậu sẽ làm cái gì trên đó? Ông không nói gì. Sao cậu về nhà có một mình? Cậu phải tìm vợ rồi đưa mợ ấy về chứ. Em có cảm giác như vợ em đang đợi em ở đây. Nếu mợ ấy mà ở đây, thì tôi đã gọi cho cậu ngay rồi chứ. Ông im lặng. Sao cậu lại thành ra như thế chứ? Cậu đúng thật là vô dụng. Chồng gì mà lại để lạc mất vợ? Sao cậu có thể vác thân côi về nhà trong khi cái mợ tội nghiệp ấy còn lang thang đâu đó ngoài đường chứ hả? Ông nhìn chằm chằm người chị mái tóc bạc trắng. Ông chưa bao giờ nghe chị gái nói về vợ mình với giọng điệu này. Chị lúc nào cũng chặt lưỡi lắc đầu, ra vẻ thất vọng với vợ ông. Bà chị luôn mắng mỏ vợ ông vì vợ ông không đậu thai trong suốt 2 năm đầu làm dâu nhà này. Nhưng khi có Hyun John rồi thì chị ông lại bảo, chuyện đó thì có gì ghê gớm, người ta cũng sinh đẻ cả đấy thôi. Mặc dù sống cùng gia đình ông suốt những năm tháng, vợ ông phải giả thóc trong cối gỗ để lấy gạo cho từng bữa cơm, chị ông chưa một lần giả gạo. Tuy thế, chị cũng đỡ đần vợ ông nhiều sau những lần sinh nở. Tôi định là trước khi chết sẽ nói đôi điều với mợ ấy, nhưng mợ ấy không có đây, thì tôi nói với ai bây giờ? Chị định nói về cái gì? Đâu chỉ là 1-2 chuyện. Chị sẽ nói về chuyện chị đã đối xử tệ với vợ em chứ? Mợ ấy bảo với cậu là tôi đối xử tệ với mợ ấy à? Ông chỉ nhìn chị chằm chằm, thậm chí chẳng cười. Thế sao lúc nào chị cũng bảo chị không như thế? Ở đây không ai là không biết chuyện chị gái ông đối xử với vợ ông như mẹ chồng, chứ chẳng giống chị chồng. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chị gái ông rất ghét phải thừa nhận điều đó. Chị thanh minh rằng phải làm thế vì trong nhà không có người lớn, chẳng rõ có thật vậy không. Chị ông lại lấy một điếu nữa trong bao thuốc đang để trên sàn nhà đưa lên miệng. Ông châm thuốc cho chị. Có vẻ như việc vợ ông mất tích đã khiến chị ông hút thuốc trở lại. Ấy thế nhưng, thật ra cũng khó tưởng tượng ra cảnh chị ông thôi không hút thuốc nữa. Việc đầu tiên chị ông làm khi thức dậy vào buổi sáng là mò tìm bao thuốc, và suốt cả ngày, chị luôn hút một điếu trước khi làm bất cứ điều gì. Trước khi đi đâu đó, trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ. Ông nghĩ chị hút quá nhiều, nhưng ông chưa một lần khuyên chị mình bỏ thuốc. Đúng ra là không thể nói được. Khi ông nhìn thấy chị, ngay sau khi anh rể chết cháy, trong ngọn lửa, chị ông đang vừa hút thuốc, vừa nhìn ngôi nhà đã cháy rụi. Chị cứ ngồi như thế, hút hết điếu này sang điếu khác, không khóc cũng chẳng cười. Chị hút thuốc thay ăn, thay ngủ. 3 tháng sau khi ngôi nhà bị cháy, ông có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người chị từ xa. Thuốc lá ám vào các ngón tay chị. Tôi chẳng sống bao lâu nữa đâu. Chị ông hay làu bầu như thế từ khi bước sang tuổi 50. Sống bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ số phận của mình trong cuộc đời này thật là buồn thảm. Tôi có cái gì chứ? Không con cái, chẳng có gì hết. Khi các anh chúng ta chết, tôi đã muốn chết để cho các anh ấy được sống. Nhưng sau khi đưa tiễn bố mẹ về thế giới bên kia, dù khủng hoảng tinh thần ghê gớm, nhưng tôi còn có thể thấy cậu và Kyun. Dường như trên đời này, chỉ còn lại có mấy chị em mình. Chồng tôi chết cháy mà chưa được sống trong yêu thương cùng với tôi. Thế nên, cậu không chỉ là em trai, mà còn là con, là chồng tôi nữa. Có lẽ đúng là như thế. Nếu không phải vậy, hồi ông trúng gió bị cấm khẩu nằm liệt giường, sao chị ông lại chẳng quản vất vả, sáng nào cũng đi hứng sương mang về cho ông uống trong một năm ròng, từ suốt mùa xuân sang mùa hạ, đến mùa thu. Vì nghe bảo rằng phải uống một bát đầy sương sớm mỗi ngày thì ông mới nói được. Để lấy được một bát sương sớm trước khi mặt trời mọc, chị ông đã dậy từ nửa đêm, ngồi đợi chờ tờ mờ sáng. Từ dạo đó, vợ ông thôi không kêu ca về chị ông nữa và bắt đầu đối xử tôn trọng với chị. Dường như vợ ông đã coi chị ông là mẹ chồng. Vợ ông với vẻ mặt đầy kính nể vẫn bảo: "Tôi không nghĩ mình có thể làm được cho ông nhiều thế đâu. Tôi đã muốn xin lỗi mợ ấy 3 điều trước khi tôi chết." Chị ông nói tiếp: "Chị đã muốn nói gì?" "Tôi đã muốn nói xin lỗi về chuyện Kyun và chuyện tôi to tiếng với mợ ấy vì mợ ấy đã chặt cây mơ nhà mình. Và chuyện tôi đã không sắc thêm thuốc khi mợ ấy bị bệnh đường ruột." "Kyun?" Ông mím chặt miệng. Chị ông đứng dậy, chỉ vào cái mâm phủ tấm vải trắng. "Chị để cơm ở đây, khi nào đói thì cậu ăn đi. Cậu có muốn ăn bây giờ không?" "Thôi, chị cứ để đấy. Vừa mới dậy nên em chẳng thiết cơm nước gì đâu." Ông cũng đứng dậy theo chị mình. Ông theo chị đi một vòng quanh ngôi nhà. Ngôi nhà không có bàn tay chăm sóc của vợ ông nên đầy bụi bặm. Chị ông phủi bụi bám trên các nắp chum khi ngang qua sân sau. "Cậu có nghĩ Kyun lên thiên đường rồi không? Sao chị lại lôi chuyện cậu ấy ra?" "Hình như Kyun cũng đi tìm mẹ của Hyun Chon đấy. Tự dưng tôi mơ thấy nó. Nếu còn sống, bây giờ nó sẽ thế nào nhỉ?" "Chắc là cũng đã già như chị với em thôi. Chứ còn làm sao nữa." Khi vợ chồng ông lấy nhau, vợ ông 17 tuổi, ông 20, còn Kyun đang học lớp 6. Trong đám bạn cùng trang lứa, Kyun là đứa trẻ thông minh nổi bật. Kyun hiểu biết rộng, hòa đồng với mọi người, học hành giỏi giang, mặt mày lại sáng sủa đẹp trai. Ai gặp Kyuen lần đầu cũng phải mãi mê ngắm nhìn, tự hỏi không biết nhà nào may mắn thế khi có một cậu con trai như vậy. Nhưng Kyuen không thể học tiếp cấp 2 vì hoàn cảnh gia đình ông lúc đó vô cùng khó khăn. Thằng bé cứ suốt ngày bám lấy anh chị gái xin được tiếp tục đi học. Đến tận bây giờ, giọng thằng bé vẫn như văng vẳng bên tai ông. Anh ơi, cho em đến trường đi. Chị ơi, cho em đến trường đi. Ngày nào nó cũng khóc lóc thảm thiết, năn nỉ anh chị cho đi học. Mặc dù chiến tranh đã qua đi mấy năm, nhưng hoàn cảnh lúc đó vẫn thật khủng khiếp. Nhà ông nghèo đến không thể tin nổi. Đôi khi ông vẫn nghĩ về thời kỳ đó như một cơn ác mộng. Ông đã sống sót kỳ diệu sau khi bị cái xiên tre đâm vào cổ họng. Nhưng ông rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi phải gánh vác trách nhiệm nuôi cả đại gia đình, vì ông là con trai trưởng trong một gia đình không có người lớn. Có lẽ đó là lý do khiến ông nhiều lần muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà này. Trách nhiệm đó quá nặng nề và khó khăn đối với ông. Thời kỳ ấy, đến kiếm miếng cơm bỏ vào miệng còn khó, nói gì tới việc cho cậu em trai đi học. Khi ông và chị gái ông không buồn nghe nữa, Kyuen quay sang năn nỉ vợ ông. Chị dâu ơi, chị cho em đến trường đi, hãy cho em tiếp tục học cấp 2. Nếu được đi học, cả đời này em sẽ biết ơn chị. Vợ ông bảo với ông, Kyuen mong mỏi như vậy thì chúng ta cũng nên tìm cách gì đó cho nó đi học chứ ông. Tôi cũng có được đến trường đâu, ít ra nó còn được học hết cấp 1 đấy thôi. Ông vặn lại vợ mình. Ông không được đến trường là bởi bố ông. Bố ông là thầy thuốc đông y. Sau khi mất đi hai đứa con trai lớn vì bệnh truyền nhiễm, bố ông không bao giờ cho ông tới chỗ đông người, dù đó là trường học hay gì đi nữa. Hai bố con thường quỳ đối diện nhau để bố ông dạy chữ Hán cho ông. Bố Hyun John này, hay mình cho chú Kyuen đến trường học đi. Vợ ông nói, lấy gì cho nó đi học chứ? Mình bán mảnh vườn đi là được chứ gì? Nghe thấy những lời nói đó của vợ ông, chị ông bảo, cô này, định bán hết của cải nhà người ta đi đấy hả? Rồi chị đuổi vợ ông về bên nhà mẹ đẻ. 10 ngày sau, một buổi tối, ông uống rượu say khướt và khật khưởng đi đến nhà vợ. Ông đi xuống con đường núi, rồi khi đến túp lều nhà vợ, ông dừng bước trước cửa sổ gian phòng hướng ra sân sau, tùm tre pheo. Ông không nghĩ đến đây để đưa vợ về. Chính men rượu đã đưa ông đến đây. Bữa rượu ông được mời sau khi giúp một người hàng xóm cày ruộng. Mặc dù ông không phải là người đã đuổi vợ mình về nhà mẹ đẻ, nhưng ông cũng không thể cứ thế bước vào nhà vợ như không có gì xảy ra. Nên ông cứ đứng yên đó. Tiếng vợ ông và người mẹ già vọng ra ngoài. Mẹ vợ ông to tiếng với vợ ông. Đừng có quay lại cái xó nhà đó nữa. Về dọn dẹp đồ đạc rồi đi khỏi nhà đấy đi. Vợ ông sụt sịt khăng khăng. Có chết thì con cũng phải về nhà ấy con chết. Đó là nhà của con. Tại sao con phải ra đi chứ? Ông đứng dựa vào tường cho đến khi ánh bình minh xuyên qua rừng tre. Ông chợp lấy vợ khi vợ ông ra khỏi phòng đi làm đồ ăn sáng. Vì khóc suốt đêm nên đôi mắt vốn trong sáng, to và đen nhánh của vợ ông lúc này sưng húp và nhỏ như lá râm. Cho dù vợ ông có mở to đôi mắt vì ngạc nhiên thì đôi mắt ấy vẫn bé như sợi chỉ. Ông nắm tay vợ kéo đi qua rừng tre, trở về nhà. Khi đi ngang qua rừng tre, ông bỏ tay vợ ra và bước lên trước. Những hạt sương sớm rơi ướt cả quần ông. Vợ ông tuột lại phía sau, vừa thở hổn hển bước theo vừa nói, ông đi chậm một chút có được không? Vừa về đến nhà, Kyuen đã chạy bổ đến chỗ vợ ông và reo lên. Chị dâu ơi, em không đi học nữa đâu. Từ giờ chị đừng có bỏ nhà đi như thế nữa nhé. Mắt Ki-un long lanh. Nó rất khổ tâm vì phải từ bỏ giấc mơ đến trường. Không thể đi học được nữa. Ki-un chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ vợ ông. Mỗi khi cùng vợ ông làm việc trên cánh đồng ở sườn đồi. Nếu đi vào những đám kê rậm rạp mà không nhìn thấy vợ ông đâu, Ki-un sẽ gọi toáng lên, chị dâu ơi! Khi vợ ông trả lời, sao thế em? Thế nào Ki-un cũng cười vang và gọi tiếp, chị dâu ơi! Ki-un cứ gọi và vợ ông lại trả lời, rồi Ki-un lại gọi và vợ ông lại trả lời. Hai chị em cứ người gọi người trả lời như thế, cho đến khi làm xong việc trên cánh đồng trên núi. Ki-un thực sự là người bạn đồng hành chung thủy của vợ ông trong những ngày ông bôn ba đây đó. Khi Ki-un cường tráng hơn, nó dắt bò đi cày ruộng vào mùa xuân và cắt lúa trên đồng vào mùa thu sớm hơn bất cứ người nào. Vào cuối mùa thu, để chuẩn bị muối kim chi, nó đi ra vườn rau cải từ sáng sớm để thu hoạch toàn bộ rau cải. Hồi đó mọi người thường trải chiếu trên ruộng để đập lúa với cây đòn. Phụ nữ trong làng ai cũng có một cây đòn. Hôm nào có nhà ai đập lúa thì tất cả phụ nữ sẽ tập trung trên cánh đồng nhà ấy, mang đòn ra đập giúp một tay. Họ đập lúa cho đến tận khi mặt trời lặn. Một năm Ki-un đi làm ở nhà máy bia trong thị trấn. Khi nhận được thù lao, Ki-un mua một cây đòn mới về nhà đưa cho vợ ông. Cái đòn này là gì vậy? Ki-un mỉm cười. Cái đòn đập lúa của chị dâu cũ nhất làng này rồi. Bây giờ chị có dựng lên, chắc gì nó đã chịu đứng. Vợ ông vẫn bảo với ông là cái đòn đập lúa đã cũ, thành thử khi đập lúa, bà phải tốn sức hơn những người phụ nữ khác. Thế nên bà muốn một cái mới. Lời của bà chưa kịp vào tay phải của ông thì đã lọt qua tay trái. Ông nghĩ, cái đòn đập cũ vẫn còn dùng được thì mua cái đòn mới làm gì? Cầm cái đòn đập lúa Ki-un vừa đưa, đột nhiên vợ ông nổi nóng với Ki-un, mà có lẽ đúng hơn là nổi nóng với ông. Chú mua cái đòn đập mới thế này để làm gì? Anh chị còn không để cho chú đi học cơ mà. Chị thật là, có gì đâu cơ chứ? Ki-un nói rồi đỏ bừng cả mặt. Ki-un rất nghe lời vợ ông. Có lẽ nó coi vợ ông như mẹ. Sau khi mua cái đòn đập lúa, phải có tiền là nó lại mua bao nhiêu thứ về cho gia đình. Tất cả đều là những thứ vợ ông cần. Ki-un còn mua về một cái chậu inox. Nó hơi xấu hổ, tủm tỉm cười nói. Các bà, các cô nhà người ta đều dùng đồ này hết rồi. Có mỗi chị dâu nhà mình vẫn dùng cái thùng cao su nặng trịch thôi. Vợ ông làm bao nhiêu kim chi trong cái chậu đó, rồi còn cho cơm trưa vào đấy để mang ra đồng. Sau khi dùng xong, bà lại lau chùi cho sáng loáng rồi đặt lên kệ. Bà dùng cái chậu cho đến khi lớp mạ tróc hết cả và cái chậu biến thành màu trắng. Ông bất ngờ đứng dậy đi xuống bếp. Ông mở cánh cửa sau của nhà bếp và nhìn lên cái kệ đựng đồ làm từ mấy cây cọc dựng trong nhà kho. Những cái bàn ăn đã gập chân đặt ngay ngắn ở kệ trên. Kệ dưới cùng là cái chậu inox từ 40 năm trước nằm im ở đó. Khi vợ ông sinh đứa con trai thứ hai, ông không có nhà. Chỉ có Ki-un ở bên cạnh bà. Về sau, ông đã được nghe chuyện xảy ra lúc đó. Khi ấy đang độ mùa đông rét buốt, nhưng trong nhà không còn chất đốt. Ki-un đã chặt cây mận già ngoài sân, chẻ thành củi để sưởi cho chị dâu vừa sinh cháu, mà phải nằm trong căn phòng lạnh giá. Ki-un cho củi vào lò sưởi phía dưới phòng chị dâu rồi nhóm lên. Nhìn thấy thế, bà chị ông mở toang cửa phòng vợ ông và quát ầm lên. Mợ không nghe người ta nói rằng nếu chặt cây trong nhà một cách bừa bãi thì thế nào trong nhà cũng có người chết hay sao mà dám làm như thế hả? Mợ điên rồi à? Ki-un hét toáng lên. Em làm đấy! Sao chị lại mắng chị dâu? Rồi cãi nhau với bà chị gái. Chị gái ông tóm lấy cổ họng Ki-un mà gầm lên. Chị dâu mày bảo mày chặt có phải không? Cái thằng này, mày hỏng thật rồi. Ki-un không chịu thua, đẩy vợ ông qua một bên và nói.
Thế chị muốn để chị ấy vừa đẻ con xong đã chết cống trong căn phòng lạnh lẽo chắc.
Cây mận đã bị chặt ấy hồi trước đứng ở chỗ này. Chuyện đó có lẽ xảy ra khoảng 20 ngày, kể từ hôm Kewin trở về sau khi bỏ nhà đi kiếm tiền. Lúc Kewin về nhà, vợ ông là người vui nhất. Khoảng thời gian xa nhà, Kewin đã thay đổi rất nhiều. Nó thậm chí không cười cả với vợ ông. Ông chỉ nghĩ chắc nó đã gặp phải chuyện gì khó khăn ngoài đời. Một hôm, vợ ông hớt hải chạy đến trước cửa hàng trong thị trấn nơi ông đang chơi trò dút, gương mặt bà trắng bệch. Dù bà nói Kewin trông lạ lắm, ông phải mau mau về nhà xem thế nào. Ông vẫn mãi mê với trò dút, nên bảo vợ ông cứ về trước đi. Vợ ông cứ đứng ngay ra một lúc, hồn siêu phách tán, rồi đột nhiên lật úp chiếc thảm rơm, bày những que gỗ của trò dút và hét lên. Chú ấy sắp chết rồi kia kìa, ông có nhanh lên không nào? Hành động của vợ ông thật kỳ lạ, khiến ông linh cảm thấy có gì không ổn, nên bèn chạy vội về nhà. Ông nhanh lên, nhanh nữa lên! Vợ ông dục dã chạy trước cả ông. Đó là lần đầu tiên vợ ông chạy trước ông. Kewin co rúm người, nằm đúng chỗ cây mận đã bị chặt. Nước bọt phì ra trong khoang miệng với cái lưỡi thè cả ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra với nó thế này? Ông nhìn vợ, nhưng vợ ông đã thẫn thờ như người mất hồn. Là người phát hiện ra Kewin trong tình trạng đó, vợ ông bị cảnh sát gọi lên đồn vài ba lần. Trước khi nguyên nhân cái chết được làm rõ, tin đồn rằng chị dâu cho em chồng uống thuốc sâu đã lan sang tận làng bên. Chị gái ông hai mắt đỏ ngầu, luôn mồm chửi rủa vợ ông. Cái con giả nhân mày hại em tao! Vợ ông hết sức điềm tĩnh khi cảnh sát thẩm vấn. Các ông nghĩ tôi đã giết chú ấy thì không cần dài dòng gì nữa, cứ giam tôi vào cho xong. Có lần cảnh sát đã phải đưa ông về nhà vì bà từ chối không rời khỏi đồn. Lại còn yêu cầu cảnh sát nhốt mình vào tù. Khi trở về nhà, vợ ông cứ vò đầu giật tóc rồi đấm ngực thình thịch. Bà mở tung cửa, lao ra ngoài trời mưa, chạy đến bên giếng phục mặt vào nước lạnh cống. Còn ông hoàn toàn suy sụp. Trong lúc vợ bị thẩm tra, cả ngày ông vừa chạy như điên khắp núi non đồng ruộng, vừa gọi tên người em đã chết. Kewin ơi, Kewin ơi! Trong lòng ngực ông như có lửa đốt, cơ thể ông nóng hầm hập, không sao chịu nổi. Có một thời, khi người chết ra đi không nói được một lời thì người sống hóa điên, hóa dại như thế. Vợ ông thật đáng thương, giờ ông mới nhận ra mình đã hèn nhát chừng nào. Cả đời ông lúc nào cũng trút mọi nỗi đau lên vợ mình. Lẽ ra người cần được an ủi nhiều nhất là vợ ông, nhưng vì ông cứ im lặng nên đã dồn vợ ông vào chân tường. Mặc dù đau đớn đến muộn mị, nhưng lúc đó chính vợ ông đã nhờ người chôn cất Kewin. Nhiều năm trôi qua, nhưng ông không bao giờ hỏi xem Kewin được chôn ở đâu. Thỉnh thoảng vợ ông lại hỏi, ông không muốn biết chú ấy được chôn ở đâu thật à? Ông không nói gì, quả thật ông không muốn biết. Ông đừng giận chú ấy vì đã ra đi như thế nữa. Ông là anh của chú ấy không còn cha mẹ nên ông phải tới thăm chú ấy chứ. Tôi ước gì chúng ta có thể đưa mộ chú ấy về một nơi tử tế trong khu nghĩa trang tổ tiên nhà ta. Sao tôi lại phải biết bà đã chôn cái thằng hư đố mấy ở đâu chứ? Ông gào lên với vợ. Một lần, khi hai vợ chồng đang đi dọc một con đường, đột nhiên vợ ông dừng bước mà hỏi. Mộ của chú Kewin ở gần đây, ông không định ra đấy à? Nhưng ông làm ra vẻ không nghe thấy gì. Tại sao ông lại trút gánh nặng cho vợ mình như thế chứ? Đến tận hai năm trước, cứ vào ngày giỗ Kewin, vợ ông lại làm cơm rồi mang ra mộ Kewin. Mỗi lần từ trên núi trở về, thế nào miệng bà cũng sặc sụa mùi rượu soju, hai mắt thì đỏ ngầu. Vợ ông thay đổi nhiều từ sau chuyện xảy ra với Kewin. Từ một con người vốn rất lạc quan, bà hầu như không bao giờ cười nữa. Nếu có cười thì đó cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo vụt qua nhanh chóng. Trước đây chỉ cần đặt lưng xuống sàn là bà ngủ say như chết, mệt nhoài với công việc vườn tược đồng áng. Nhưng từ dạo đó, nhiều đêm dài bà cứ thức chong chong. Mãi cho tới khi đứa con gái thứ của ông trở thành dược sĩ và kê đơn thuốc ngủ cho vợ ông, thì bà mới lại ngủ sâu giấc được. Vợ ông thật đáng thương, đến giấc ngủ cũng không yên. Có lẽ mấy viên thuốc ngủ người vợ mất tích ông uống chưa kịp tan hết, đã tích tụ cả lại trong não bà. Căn nhà cũ đã được xây lại 2 lần, từ sau khi Kiun mất. Mỗi lần xây lại nhà, ông lại bỏ đi những thứ đồ cũ chất thành đống trong một góc nhà ra chỗ khác. Mỗi lần như vậy, vợ ông lại tự mình cất giấu chiếc chậu inox, không cho ai động vào. Có lẽ vợ ông sợ, nếu cứ để cái chậu lẫn vào mọi thứ khác thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Nên chiếc chậu là thứ đầu tiên bà đưa vào cái lều tạm họ sống trong khi xây nhà. Khi xây nhà xong, bà luôn mang chiếc chậu đặt lên cái kệ trong ngôi nhà mới trước tiên, rồi mới làm gì thì làm. Đến trước khi vợ ông bị lạc, ông chưa khi nào thoáng nghĩ rằng chính sự im lặng của mình trong chuyện Kiun đã khiến vợ ông phải chịu bao đau khổ trong cuộc sống. Ông chỉ nghĩ nói lại chuyện đã qua cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi cô con gái ông kể lại, bác sĩ hỏi liệu có chuyện gì làm mẹ con bị sốc không? Có việc gì mà con không biết không nhỉ? Thì ông chỉ lắc đầu. Rồi khi cô con gái nói, bác sĩ bảo nên đi tư vấn tâm thần xem sao bố ạ. Thì ông đã cắt lời và gắt toáng lên. Tư vấn cái gì? Tâm thần cái gì? Vớ vẩn! Ông luôn nghĩ khi tuổi già đến, mình cần phải quên chuyện của Kiun đi. Và giờ đây có vẻ như ông đã thực sự quên hẳn người em trai rồi. Ngay cả vợ ông, từ sau khi bước sang tuổi 50 cũng thường nói, tôi chẳng thấy Kiun về trong mơ nữa, có lẽ giờ chú ấy có thể lên thiên đường rồi. Thế nên ông nghĩ chắc vợ ông cũng đã dần quên mọi chuyện y như ông vậy. Mấy năm gần đây, tự nhiên vợ ông lại bắt đầu nhắc đến chuyện của Kiun, mặc dù ông cứ tưởng bà đã quên. Có một đêm, vợ ông lay ông dậy. Chú Kiun ấy ông, nếu mình cho chú ấy đi học, thì chắc chú ấy đã không làm thế đâu nhỉ? Vợ ông lẩm bẩm, như thể nói với chính mình. Kể từ khi về làm dâu cái nhà này, chú Kiun là người đối đãi với tôi tử tế nhất. Tôi là chị dâu của chú ấy, mà lại không thể cho chú ấy đi học cấp 2, mặc dù chú ấy rất khao khát được đến trường. Tôi lại thấy chú Kiun trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng chú ấy vẫn lưỡng lự chưa đi đâu được. Ông chỉ hừ một tiếng rồi lại quay lưng đi, nhưng vợ ông vẫn nói tiếp. Sao lúc đó ông lại thế chứ? Sao ông không cho chú Kiun đến trường? Chú ấy đã khóc lóc thảm thiết vì rất muốn đi học, thế mà sao ông lại không động lòng cơ chứ? Chú ấy đã bảo chỉ cần cho chú ấy nhập học thì bằng giá nào chú ấy cũng tự lo được. Vậy mà... Ông không muốn bàn luận với bất cứ ai về Kiun. Bởi với ông, Kiun cũng chính là một vết thương trong lòng. Dù cây mận không còn ở đấy, nhưng ông vẫn rất nhớ rõ nơi Kiun chết. Ông biết vợ mình vẫn hay thẫn thờ nhìn vào chỗ đó. Ông không hề muốn động đến vết thương ấy. Cuộc đời này có nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn. Ông đằng hắn. Chỉ sau khi vợ mất tích, ông mới nghĩ lẽ ra đêm hôm đó, mình nên dành chút thời gian nói chuyện thẳng thắn với vợ về Kiun. Hình ảnh của Kiun vẫn luôn ở trong lòng vợ ông. Có nhiều đêm, vợ ông đột nhiên vùng dậy, chạy vào phòng tắm, ngồi nép xuống bên cạnh bể xí. Hai tay bà giơ ra như đang đẩy ai đó, miệng gào lên, không phải tôi, không phải tôi. Nếu ông hỏi xem có phải vợ ông gặp ác mộng không, bà sẽ chớp chớp mắt và lơ đễnh nhìn vào khoảng không, như thể bà đã quên mất mình đang làm gì. Chuyện đó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tại sao ông không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ mình đã nhiều lần phải đến đồn cảnh sát vì chuyện của Kiun? Chuyện vợ ông bị người ta đồn là kẻ giết em chồng. Tại sao đến tận bây giờ ông mới nghĩ ra rằng chuyện của Ki-un có liên quan trực tiếp đến chứng đau đầu chết người của vợ mình? Lẽ ra ông phải nghe vợ mình nói chuyện ít nhất là một lần. Ông nên để cho bà nói những gì bà muốn nói. Những tháng năm thắt nghẹn, kìm nén không được giải tỏa. Sự câm lặng của ông, thậm chí không cho vợ mình nhắc về chuyện đó, đã biến thành nỗi đau dằn xé vợ ông. Càng ngày, ông càng hay thấy vợ mình ra đứng ngẩn ngơ thất thần ở đâu đó. Khi ấy, vợ ông sẽ nói, sao tôi lại quên mất mình định làm gì rồi thế này? Cho dù có những lúc đau đầu đến mức không lết nổi chân, vợ ông vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Bà còn bắt ông tuyệt đối không được nói cho các con biết về bệnh đau đầu của mình. Nói với chúng thì giải quyết được gì chứ? Chúng nó đã túi bụi với công việc của mình rồi còn gì. Khi con cái phát hiện, vợ ông lại dập đi. Hôm qua thì đau thôi, chứ giờ thì mẹ khỏi rồi. Có hôm nửa đêm, đang ngồi thẫn thờ một mình, chợt bà hỏi ông với khuôn mặt lạnh lùng. Sao ông lại sống với người như tôi trong ngần ấy năm làm gì cơ chứ? Thế nhưng vợ ông vẫn tiếp tục làm mắm, đi hái mơ rừng làm nước mơ. Có những ngày chủ nhật, bà có thể ngồi sau xe máy để ông đèo đến nhà thờ, và đôi khi bà còn gợi ý ra ngoài đi ăn ở một nhà hàng có nhiều món, vì bà muốn ăn một bữa cơm do người khác nấu. Thế rồi, khi mọi người trong gia đình bàn là nên gộp tất cả những ngày lễ lạc vào một ngày cho tiện. Vợ ông nói rằng, khi nào cô con dâu trưởng tiếp quản công việc cúng đơm thì bà sẽ làm thế. Nhưng vì bà đã làm cổ cả đời rồi, nên chừng nào còn sống thì bà vẫn cứ tổ chức các ngày lễ riêng rẽ. Nhưng khác với trước kia, vợ ông thường quên cái này cái nọ lúc chuẩn bị cổ, thành thử phải ra thị trấn 4-5 lần liền để mua thêm đồ. Khi đó ông chỉ nghĩ, già rồi thì ai cũng như thế cả thôi. Tờ mờ sáng, chuông điện thoại đã reo vang. Ai gọi vào giờ này thế nhỉ? Ông khấp khởi hy vọng, chợp ngay lấy ống nghe. Bố ạ! Thì ra là cô con gái lớn. Bố ạ! Bố đây! Sao mãi bố mới nghe điện thoại thế? Sao bố không nghe di động? Có việc gì thế con? Hôm qua gọi điện cho anh cả, con thấy lo quá. Sao tự dưng bố lại về quê thế? Nếu có đi, thì bố cũng nên nói với con vài lời chứ. Về quê như thế mà bố cũng chẳng nghe điện thoại là sao? Có vẻ như đến giờ cô con gái mới biết chuyện ông về nhà. Bố ngủ nên không để ý. Ngủ ấy ạ? Bố ngủ suốt từ khi ấy đến giờ sao? Ừ, có lẽ vậy. Bố ở đấy có một mình làm gì? Biết đâu mẹ mày lại về đây. Cô con gái im lặng một lúc. Ông nuốt nước bọt, cổ họng khô rang. Con về với bố nhé. Trong mấy đứa con, cô con gái lớn có trách nhiệm nhất trong việc tìm vợ ông. Có thể một phần vì nó chưa lập gia đình. Ông dược sĩ ở phố York John là người cuối cùng gọi để báo có trông thấy một người giống vợ ông. Con trai ông đã đăng thêm mấy tin quảng cáo trên báo, nhưng chẳng có ai chỉ dẫn gì nữa cả. Ngay cả cảnh sát cũng nói họ đã làm mọi việc có thể và giờ họ chỉ còn biết đợi người ta gọi đến báo tin nữa thôi. Vậy mà cô con gái lớn của ông đêm nào cũng đi từ phòng cấp cứu của bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm xem trong số những bệnh nhân vô gia cư có ai là mẹ mình không. Không cần, chỉ cần nghe được gì thì gọi cho bố ngay. Bố, khi nào bố không muốn ở một mình nữa thì lên trên này ngay bố nhé, hay là bố bảo bác sang ở cùng. Ông nghe giọng của cô con gái lạ quá, cứ như nó đã uống rượu, giọng nói có vẻ líu nhíu. Con uống rượu phải không? Có mấy chén thôi ạ. Cô con gái ông trả lời lý nhí. Nó đã uống rượu đến tận sáng ư? Chion! Ông gọi giật lại khi thấy cô con gái định ngắt điện thoại. Cô con gái trả lời với giọng yếu ớt. Vâng. Bàn tay đang cầm ống nghe của ông ướt đẫm mồ hôi. Chân ông như chuỗi đi, nên ông phải ngồi ụt xuống sàn nhà. Hôm đó, mẹ con không đủ sức để lên Seoul. Lẽ ra bố mẹ không nên đi Seoul mới phải. Từ hôm trước, mẹ con đã kêu đau đầu. Bà ấy phải đổ đá vào chậu rửa mặt, rồi rút đầu vào đấy. Mẹ con đau đến mức không thể nghe được tiếng người khác gọi mình. Ban đêm, bố phát hiện mẹ con đứng trước tủ lạnh và cho đầu vào ngăn lạnh. Chắc mẹ con đau đớn lắm. Mặc dù quên cả nấu cơm sáng, mẹ con vẫn đòi lên Seoul. Mẹ con nói rằng các con đang mong bố mẹ. Nhưng lúc đó bố lại không ngăn mẹ. Giờ bố già rồi nên đầu óc cũng không minh mẫn nữa hay sao ấy. Một phần bố nghĩ, thôi thì nhân thể lần này mẹ con lên Seoul, phải bắt bà ấy vào viện khám xem bệnh tình thế nào. Thế nhưng, lẽ ra lúc đưa người đang trong tình trạng đau ốm như thế lên Seoul, bố phải để ý tới mẹ con hơn. Vậy mà bố chẳng nghĩ mẹ con là bệnh nhân. Xuống ga Seoul một cái là lập tức bố đi trước mẹ con. Vẫn cái thói quen cũ ấy mà. Vậy nên sự việc mới đến mức này. Những lời mà ông không thể nói khi ngồi trước mặt các con mình, giờ đây tuôn ra ào ạt. Bố! Tiếng cô con gái ông như nghẹn lại. Ông lắng nghe. Con nghĩ mọi người đã quên mẹ rồi. Không có ai gọi điện. Bố có biết vì sao hôm đó mẹ con lại đau đầu như vậy không? Bởi vì con là một đứa con hư, mẹ đã bảo thế đấy. Giọng của cô con gái ông nhịu lại. Mẹ nói với con vậy ư? Vâng, con nghĩ mình không đến tiệc sinh nhật bố mẹ được, nên con đã gọi điện từ Trung Quốc về, hỏi xem mẹ đang làm gì. Mẹ bảo đang rót rượu vào chai để đưa lên cho cậu Út. Bố cũng biết là nó thích rượu rồi đấy. Con cũng không biết nữa. Chuyện đó thì có gì đâu, nhưng tự dưng con lại nổi cáo. Cậu Út đáng ra phải bỏ rượu mới phải. Mẹ thì lại thấy cậu ấy thích uống rượu, nên cứ mang cho cậu ấy thôi. Thế nên con mới bảo mẹ đừng mang mấy thứ nặng nề ấy lên làm gì. Nó uống sai rồi quấy phá, thì mẹ có chịu trách nhiệm được hay không? Sao mẹ không chịu nghĩ cho kỹ chút nào? Con đã nói với mẹ như thế đấy. Nghe xong, mẹ nói với giọng yếu ớt. Con nói cũng phải. Rồi nói thêm, chắc mẹ phải ra thị trấn mua ít bánh gạo. Năm nào đến sinh nhật bố, là mẹ lại làm bánh gạo còn gì? Con lại bảo, thôi thôi mẹ ơi, thật ra có ai ăn mấy thứ bánh ấy đâu. Bọn con cứ chia nhau vui vẻ như thế, chứ mang về nhà là lại vứt vào tủ lạnh để đấy thôi. Con bảo mẹ không phải bày đặt mấy trò quê mùa ấy nữa, cứ lên tay không là được rồi. Thấy con nói thế mẹ bảo, con vứt bánh trước trong tủ lạnh nè. Con trả lời, vâng, thậm chí bánh mẹ mang cho con từ 3 năm trước vẫn còn trong tủ. Lúc ấy mẹ đã khóc. Con nói, mẹ khóc à? Thì mẹ nói, mày là đứa con gái hư. Con chỉ định bảo mẹ cứ lên tay không cho đỡ khổ như vậy thôi, mà lại bị mẹ bảo là đứa con gái hư, nên lúc đấy con giận lắm. Hôm đấy thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng kinh khủng, căng thẳng quá, con mới đáp. Vâng, mẹ đẻ ra đứa con gái hư như con thế này thì sướng quá còn gì. Vâng, con của mẹ hư lắm. Rồi con ngắt điện luôn. Ông im lặng. Con biết mẹ ghét nhất là bị ai đó la hét. Mọi người đều đã gào vào mặt mẹ rồi còn gì. Phải không bố? Tất cả chúng ta. Con đã định gọi điện thoại để xin lỗi mẹ, nhưng rồi con quên mất. Vì còn mãi cùng mọi người đi ăn uống, ngắm cảnh, chuyện trò. Nếu con gọi điện lại để xin lỗi, thì mẹ đã chẳng bị đau đầu như thế. Và khi đó, mẹ đã có thể theo kịp bố rồi. Cô con gái khóc òa lên. Chion à! Cô con gái im lặng. Mẹ con tự hào về con nhất đấy. Bố nói gì cơ ạ? Nếu con xuất hiện trên báo,
Thế nào mẹ con cũng gặp tờ báo đó lại, cất vào trong túi sách, rồi cứ lấy ra ngắm nghía suốt. Mỗi khi đi vào trong thị trấn, gặp ai mẹ con cũng lấy ra khoe với người ta đấy. Cô con gái im lặng. Nếu ai hỏi rằng con gái làm gì, mẹ con sẽ nói rằng con là nhà văn. Mẹ con còn mang cả quyển sách con viết, nhờ một cô ở ngôi nhà hy vọng của trẻ mồ côi đọc cho nghe đấy. Con viết gì mẹ con đều biết hết. Cô gái đọc sách cho mẹ con kể rằng, mỗi khi được nghe đọc sách, khuôn mặt mẹ con lại rạng rỡ hẳn lên, còn cười nữa. Vì vậy, cho dù có việc gì đi nữa, con cũng phải viết tiếp cho thật hay vào con nhé. Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra. Suốt cả cuộc đời mình, có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con đã hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi chuyện nhưng lại không có ai nghe. Chiôn à. Vâng, nhờ con cả đấy. Mẹ con, hãy nói với mẹ con. Không thể ngăn nổi mình nữa. Cô gái òa lên nức nở ở đầu dây bên kia. Ông ghé sát điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của cô. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn, nước mắt của cô như nhỏ xuống chảy vào đường dây điện thoại. Khuôn mặt ông đẫm lệ. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có quên, cô con gái của ông sẽ vẫn nhớ rằng người vợ của ông đã yêu thế giới này biết mấy và rằng ông đã yêu vợ bao nhiêu.